là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận việc nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh cần phát huy hiệu quả của các điểm vui chơi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu thu ngân sách từ tiền sử dụng đất là 167 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện phối hợp với Chi cục Thuế trấn Yên Văn Yên đôn đốc thu nợ 18,7 tỷ đồng và tập trung hoàn thiện hồ sơ tổ chức đấu giá 3 quỹ đất tại xã An Thịnh, thị trấn Mậu A và xã Lăng Thíp. Theo đó, huyện sẽ tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thiện dự án để đủ điều kiện đấu giá đất, thu hút các nhà đầu tư, bố trí nguồn nhân lực, ưu tiên thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân để sớm có mặt bằng triển khai các bước tiếp theo.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã cho vay hơn 230 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu cho vay phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ và cho vay tiêu dùng để phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian qua, chi nhánh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giảm lãi suất cho hàng trăm khách hàng, hỗ trợ cho huyện Yên Bình 4,2 tỷ đồng để xây dựng 3 cầu dân sinh ở các địa phương có giao thông đi lại khó khăn, hỗ trợ thành phố Yên Bái hơn 6 tỷ đồng để xây dựng 3 màn hình LED, hỗ trợ 244 triệu đồng cho các hộ không có khả năng thoát nghèo ở thành phố Yên Bái. Hiện nay, chi nhánh đang tích cực phối hợp với chính quyền thành phố Yên Bái và các xã phường đẩy mạnh thực hiện ngày cuối tuần cùng dân, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như thu nộp thuế, tiền điện nước, bảo hiểm xã hội và phí lệ phí. Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Đây cũng là điều kiện bắt buộc cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Tại tỉnh Yên Bái, việc cấp mã số vùng trồng trên địa bàn còn hạn chế là do hầu hết các vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Hơn nữa, quy trình được cấp và duy trì mã số vùng trồng có nhiều tiêu chí. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện cấp mã số vùng trồng cho các tổ chức cá nhân sản xuất trồng trọt phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Theo đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức cá nhân sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh đăng ký cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Đồng thời, vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách liên kết tiêu thụ sản phẩm của tỉnh trong việc cấp mã số vùng trồng với dự án liên kết phù hợp nhằm động viên khuyến khích các tổ chức cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu, đồng thời đáp ứng một trong các nội dung về tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, tại tỉnh Yên Bái đang thực hiện thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip ứng dụng định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh. Đây là một bước tiến mới trong việc cải cách thủ tục hành chính, đem lại sự tiện lợi cho người dân cũng như cơ quan quản lý. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc này, dần hướng tới mỗi người dân chỉ có thẻ căn cước công dân và mã số định danh. Ngành y tế sẽ không đặt ra bất kỳ mã số hay thẻ gì khác. Thực hiện chủ trương này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn về việc thực hiện triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, 197 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện và triển khai tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip, áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 175.000 thẻ căn cước công dân được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế. 63 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, 721 lượt tra cứu khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, trong đó tra cứu thành công 352 lượt.
Sau gần 2 tuần triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý hành chính vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và lập biên bản gần 870 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước là gần 1,6 tỷ đồng, tin của phóng viên Hoài Giang.
Trong đó, gần 150 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, 256 trường hợp bị tạm giữ phương tiện. Các vi phạm chủ yếu là người tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Ngay khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động các nhà hàng, quán bar, vũ trường tuyên truyền nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia, vận động các doanh nghiệp cá nhân, nhà máy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô, chở hàng hóa đúng tải trọng thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe, tháo, cắt thùng xe về đúng thiết kế đã được phê duyệt.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu phối hợp với chương trình Vùng huyện Trạm Tấu tổ chức diễn đàn Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em.
Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của huyện Trạm Tấu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội và mỗi người dân đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đến nay, huyện duy trì 2 xã thị trấn phù hợp với trẻ em, một mô hình phòng ngừa trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực dựa vào cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm đã tặng quà cho 75 cháu có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 37.500.000 đồng, duy trì việc cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, tiếp nhận ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em trên 93 triệu đồng. Với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, tại diễn đàn trẻ em huyện Trạm Tấu đã trao đổi những nội dung về phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em trong trường học, các hoạt động vui chơi cho trẻ em trong dịp hè, công tác can thiệp xử lý thông tin khi trẻ bị xâm hại bạo lực. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, huyện Trạm Tấu cũng đã tổ chức giải thể thao chào mừng với 2 môn là bóng đá nam và môn kéo co nam nữ, thu hút gần 100 vận động viên tham gia. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia. Qua giải đấu nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị đối với các hoạt động chăm sóc trẻ em, đặc biệt là tổ chức sân chơi lành mạnh để trẻ em có điều kiện phát triển một cách toàn diện.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định giáo dục mầm non là bậc học nền tảng đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Những năm qua, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần tạo môi trường học tập để trẻ phát triển toàn diện. Nhờ chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp giáo dục, đến nay toàn tỉnh có trên 94% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến trường, chất lượng giáo dục bậc mầm non ngày càng được nâng cao. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Theo thống kê của ngành giáo dục đào tạo, tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 230 cơ sở giáo dục mầm non với hơn 57.000 trẻ trong độ tuổi ra lớp, đạt gần 61%. Trong năm học 2020-2021, trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 99,8%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 0,4%, thể thấp còi giảm 0,3%. 100% nhóm lớp mầm non đảm bảo an toàn không xảy ra tai nạn thương tích, 100% trường xây dựng theo bộ tiêu chí xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Để có được kết quả này, các cơ sở giáo dục mầm non đã thực hiện đổi mới phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, thực hiện hiệu quả các quy định về giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Cô giáo Nguyễn Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Giáo dục mầm non là bậc học nền tảng đầu tiên của hệ thống giáo dục. Nếu như mà cái chất lượng mà chăm sóc giáo dục trẻ ở bậc học mầm non ấy thì tốt, thì là sẽ là cái nền tảng rất là tốt đối với cái giáo dục của bậc học tiếp theo. Và trong những năm qua ấy, thì đối với cái bậc học mầm non của trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Quán của chúng tôi thì là luôn quan tâm đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và để cho những búp măng non của chúng ta để phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Và để làm tốt đó thì chúng tôi đã có những cái biện pháp rất là tích cực. Đầu tiên đó chính là cái tích cực đẩy mạnh cái phong trào thi đua dạy tốt và học tốt và xây dựng cái môi trường giáo dục an toàn thân thiện và gắn với các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động. Và tiếp theo đó chính là cái đổi mới cái công tác quản lý trong nhà trường và phát triển cái đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng được cái nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục. Và cái tiếp theo đó chúng là triển khai xây dựng cái trường học lấy trẻ làm trung tâm và trường học hạnh phúc với cái mặt tích cực đó là thay đổi cái toàn diện cái cho trẻ được chủ động tích cực và sáng tạo hơn nữa. Và cái trường học xây dựng trường học hạnh phúc ấy, đối với của chúng tôi thì là tập trung vào 3 tiêu chí đó là tôn trọng và an toàn và thương yêu trẻ.
Cùng với nỗ lực của các nhà trường để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, ngành giáo dục đào tạo đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đảm bảo đủ điều kiện dạy và học.
Đến nay các cơ sở mầm non tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố chiếm gần 94%. Hầu hết các cơ sở mầm non có phòng phục vụ học tập, nhà bếp, phòng y tế và 100% cơ sở giáo dục mầm non có bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ cho hoạt động dạy và học. Bên cạnh đó, hàng năm ngành giáo dục đào tạo đã tạo điều kiện cho giáo viên mầm non thường xuyên nâng cao bồi dưỡng trình độ chuyên môn, khuyến khích giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm trong đồ dùng, đồ chơi, tổ chức các hoạt động ngoài trời, giáo dục trẻ vận động bằng phương pháp mới. Chú trọng chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Cô giáo Lý Hồ Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non xã Xuân Lai, huyện Yên Bình nói.
Chúng tôi thì được tham gia tập huấn các lớp tập huấn của tỉnh ạ. Và hàng năm thì cũng đều được tham gia các cái lớp tập huấn do huyện và do phòng giáo dục đào tạo tổ chức. Và qua các lớp tập huấn thì chúng tôi cũng lĩnh hội được rất nhiều kiến thức và từ đó là áp dụng và điều chỉnh sau đó để cho nó phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái luôn quan tâm huy động các nguồn lực và thực hiện tốt công tác xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cũng như phát triển mạng lưới trường lớp, đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục mầm non. Qua đó, các loại hình trường lớp ngoài công lập phát triển mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 13 trường ngoài công lập, hơn 40 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, góp phần huy động gần 3.500 trẻ trong độ tuổi ra lớp. Qua đó giảm áp lực cho các trường công lập và thúc đẩy các cơ sở giáo dục mầm non chủ động đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Trường mầm non Sunrise phường Minh Tân là một trong những trường tư thục chất lượng cao trên địa bàn thành phố Yên Bái với quy mô hơn 300 học sinh. Trong suốt quá trình hoạt động để thực hiện chương trình giáo dục mầm non có chất lượng và đạt hiệu quả cao, trường Sunrise đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo hướng đa năng hiện đại. Cùng với đó phát huy và nhân rộng các mô hình phòng học tiên tiến, trong đó chú trọng xây dựng phòng học thông minh nhằm phục vụ cho hoạt động dạy học, hướng đến lấy trẻ làm trung tâm. Mô hình này còn nâng cao khả năng tương tác giữa người dạy và trẻ thông qua việc sử dụng các thiết bị như máy tính bảng, hệ thống kết nối Internet, phần mềm quản lý lớp học, hệ thống âm thanh, giúp giáo viên linh hoạt trong thiết kế hoạt động một cách đồng bộ, làm sinh động nội dung giáo dục trẻ. Bà Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Sunrise, thành phố Yên Bái nói.
Đối với trường mầm non Sunrise, tuy rằng mới thành lập được 3 năm, nhưng nhà trường luôn luôn chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng, xây dựng trường học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Trong thời gian qua, chúng tôi đã có những biện pháp cơ bản như sau: xây dựng cái môi trường giáo dục làm sao đảm bảo bản sắc riêng, lấy trẻ làm trung tâm. Cái môi trường này thực sự là phải là của trẻ, trẻ phải được học tập, trẻ phải được trải nghiệm ở trong môi trường này. Biện pháp thứ hai là lựa chọn nội dung thì chúng tôi cũng đã tuân thủ theo cái nội dung chương trình của bộ, nhưng chúng tôi đã mạnh dạn áp dụng các cái phương pháp giáo dục hiện đại vào nhà trường, đó là phương pháp giáo dục Montessori và phương pháp STEM. Hai phương pháp này phải sử dụng kết hợp hài hòa giữa hai phương pháp đó. Đối với phương pháp Montessori thì nó hướng tới phát triển cho khả năng cho cá nhân từng trẻ, còn phương pháp STEM thì hướng cho trẻ tiếp cận được nhiều môn học và có những cái cách giải quyết vấn đề và tiếp cận được cái hoạt động học sáng tạo. Đấy, thì hai phương pháp này để giúp cho trẻ tự tin và có nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống cũng như trong các hoạt động. Thế thì ngoài ra nhà trường cũng tổ chức nhiều các cái dịch vụ và giáo dục đưa vào để bổ trợ cho những cái kỹ năng mềm của mỗi con người hay cũng như là mỗi đứa trẻ. Ví dụ như là cho trẻ làm quen với tiếng Anh, làm quen tin học và phát triển các năng khiếu như là âm nhạc, năng khiếu tạo hình nghệ thuật.
Với thời gian hơn 10 năm hoạt động, trường mầm non Minh Huệ cũng là một trong những trường mầm non tư thục được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn gửi trẻ trên địa bàn thành phố. Nhờ có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, những năm qua trường đã tích cực đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, giúp trẻ hứng thú hơn khi đến trường đến lớp. Bên cạnh đó, các hoạt động bán trú được thực hiện có nề nếp, chất lượng bữa ăn từng bước được nâng lên, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh. Năm học này, trường Minh Huệ cũng sẽ thực hiện sử dụng thí điểm mô hình giáo dục STEM và xây dựng môi trường giáo dục mang tính mở, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được trải nghiệm bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ. Cô giáo Thều Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Minh Huệ, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Năm học này thì chúng tôi đã lên kế hoạch tuyển sinh và đã được phòng giáo dục phê duyệt và chúng tôi bắt đầu tuyển sinh từ đầu tháng 6. Năm học này chúng tôi chú trọng đến những cái phương pháp giáo dục mới, ví dụ như là phương pháp giáo dục Montessori và STEAM đưa vào các hoạt động của nhà trường. Trong năm học này thì chúng tôi cũng chú trọng phát triển chuyên đề xây dựng trường mầm non hạnh phúc, triển khai đến toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, ký cam kết là không có hành động bạo lực trong nhà trường, cũng như là không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. tổ chức nhiều những cái cuộc thi về chuyên đề cũng như là những cái cuộc thi về giáo viên dạy giỏi các cấp tại nhà trường, tổ chức những cái giờ dạy mẫu linh hoạt sáng tạo đạt hiệu quả cao.
Với sự quan tâm chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo cùng với các giải pháp đồng bộ được triển khai tại các đơn vị trường, đặc biệt là từ khi triển khai đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, chất lượng công tác giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, qua đó đã giúp các em được sinh hoạt học tập trong môi trường an toàn lành mạnh, được phát triển toàn diện, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, việc quan tâm đầu tư xây dựng quản lý các điểm sinh hoạt vui chơi công cộng cho thanh thiếu nhi đang là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay cho các địa phương và ngành chức năng. Với mong muốn giúp các em thanh thiếu nhi có một mùa hè vui chơi lành mạnh, bổ ích, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú cho trẻ trong dịp hè, đồng thời chung tay xây dựng các khu vui chơi cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Những phong trào công trình thanh niên tuy có quy mô nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn, phần nào giúp các em có được những ngày hè bổ ích và ý nghĩa. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Với trẻ em tổ dân phố số 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, mùa hè năm 2022 là một mùa hè sôi động bổ ích bởi các em có khu vui chơi mới với các trò chơi được lắp đặt ngay trên địa bàn tổ. Công trình là sự chung tay ủng hộ của tỉnh đoàn Yên Bái và nguồn kinh phí từ cuộc vận động xã hội hóa các cơ quan đoàn thể trong tổ dân phố cùng ngày công lao động của đoàn viên thanh niên trong phường. Trong quá trình thi công để đảm bảo các yếu tố thân thiện với môi trường an toàn lành mạnh, địa điểm đặt khu vui chơi đã được chọn lựa có nhiều cây xanh bóng mát, các trò chơi cũng được đa dạng để trẻ phát triển thể chất toàn diện như cầu trượt, xích đu, vòng quay, bập bênh. Cùng với các dụng cụ đồ chơi tại khu vui chơi công cộng cũng được trồng thêm cây xanh bồn hoa nhằm tạo thêm không gian xanh sạch đẹp và an toàn cho em thiếu nhi. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Vừa rồi thì cũng có nhà thiếu nhi của tỉnh Yên Bái cũng đã trao tặng cho đoàn phường và tổ dân phố là sân chơi, như sân chơi tổ dân phố số 7 thì có đầy đủ các dụng cụ để cho các cháu thiếu niên nhi đồng có một sân chơi đảm bảo về thể chất và tinh thần. Và trong những cái sân chơi như vậy thì cũng sẽ lồng ghép với các bạn là bí thư chi đoàn, các đồng chí phụ trách đoàn thì cùng ra hướng dẫn các cháu và đảm bảo như là việc chăm sóc, như là việc hướng dẫn các cháu để đảm bảo tính an toàn cho các cháu trong những cái sân chơi. Và các tổ dân phố khác thì cũng có những cái sân chơi như là sân bóng chuyền, sân cầu lông thì cũng đều có sự định hướng của thành đoàn Yên Bái và tỉnh đoàn Yên Bái về các cái nội dung trong cái sân chơi đó. Thì tổ dân phố nào trên địa bàn cũng có tạo được một cái sân chơi và như các dụng cụ tối thiểu để cho các cháu có một cái sân chơi khi mà các em đến tham gia.
Công trình khu vui chơi cho trẻ em ở tổ dân phố số 7 không chỉ trở thành điểm sinh hoạt bổ ích dành cho trẻ em thiếu niên nhi đồng dịp hè mà còn mang ý nghĩa xã hội thiết thực, thể hiện sự chung tay của các đoàn thể vì sự phát triển toàn diện và đảm bảo quyền lợi cho trẻ em, qua đó giúp tổ dân phố xây dựng và duy trì các tiêu chí văn minh đô thị. Ông Lê Văn Thành, bí thư chi bộ tổ dân phố số 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngay sau khi khánh thành được cái khu vui chơi các cháu này thì thường xuyên là thu hút được các cháu. Không phải chỉ các cháu ở tổ dân phố số 7 này nữa, các cháu ở tổ 5, rồi tổ 8, các bậc phụ huynh cũng đưa các cháu đến đây chơi. Thế mà chính các cháu đến đây vui chơi này thì nó giúp cho các cháu nó có tăng tính tập thể lên, cái mối giao tiếp để tạo nên cái sự tinh thần đoàn kết giữa các cháu với nhau và cũng tạo ra cái sự đoàn kết giữa các bậc phụ huynh với nhau, hiểu biết nhau hơn. Và qua các hoạt động thể chất, từ bóng chuyền rồi luyện tập thể dục thể thao rồi đi bộ rồi các khu vui chơi cho các cháu này thì cái sự gắn kết tình làng nghĩa phố trong cộng đồng dân cư càng ngày càng phát triển, càng ngày càng củng cố và tăng cường, và thế là cái tiền đề cho tổ dân phố hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ của tổ dân phố và chi bộ cũng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
Tại phường Nguyễn Phúc, công tác vận động xã hội hóa trong việc xây dựng các điểm vui chơi giải trí công cộng cho thanh thiếu nhi cũng được các tổ chức đoàn thực hiện một cách linh hoạt sáng tạo. Ngay từ đầu năm 2022, đoàn thanh niên phường đã tiến hành rà soát thực trạng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, tiến hành vận động xã hội hóa và xây dựng các khu điểm vui chơi tại những khu vực đông dân cư. Công trình khu vui chơi thiếu nhi tại tổ dân phố Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc là công trình được thực hiện theo mô hình dân vận khéo do đoàn thanh niên đảm nhận, vừa được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Với những loại hình vui chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi như cầu trượt, vận động liên hoàn, xích đu, bập bênh, xà đơn, xà kép, bà Ngô Thị Toàn, tổ dân phố Phúc Yên, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi mà có vui chơi như này thì các cháu, các em là thường xuyên là đến vui chơi ở đây. Thứ nhất là nó được trong cái môi trường an toàn. Cái thứ hai là nó có những cái trò chơi này nó lôi cuốn các cháu, các em học sinh. Hạn chế được những cái tai nạn khi mà các em đi ra ngoài đường hoặc là khi mà các em đi chơi những cái nơi xa là gia đình không quản lý được.
Để có được công trình, ngoài sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các nhà tài trợ và đông đảo nhân dân thì các đoàn viên thanh niên trong phường cũng đóng góp nhiều ngày công lao động, đồng thời sáng tạo sử dụng một số vật liệu tái chế tạo thành khu vui chơi sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Cụ thể, vật liệu làm các đồ chơi như bập bênh, cầu trượt, xích đu đều được tận dụng từ những phế liệu bỏ đi như lốp xe ô tô, vỏ thùng sơn, những tấm ván bằng gỗ cũ và được tạo hình sơn màu, trang trí hình vẽ bắt mắt, tạo sự hấp dẫn đối với các em thiếu nhi. Qua đây không chỉ tạo sân chơi cho các em mà còn góp phần tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cho thiếu nhi, người dân trong tiết kiệm, sử dụng, tái chế các vật liệu cũ để làm việc có ích, thiết thực bảo vệ môi trường. Chị Trần Thị Phương Thảo, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với các em trẻ thanh thiếu nhi, các em rất là hoạt bát và hiếu động thì chúng tôi đã lựa chọn những cái thiết bị để cho các em ấy tập trung chơi được đông và cũng phát triển được toàn diện trí tuệ cũng như là thể chất và tinh thần. Thì chúng tôi đã lựa chọn những thiết bị ví dụ như là cầu trượt, xích đu và những hệ thống cầu đi cho các em. Ngoài ra thì chúng tôi cũng kết hợp với làm những khu vẽ tranh cho các em để các em phát triển những cái sáng tạo của các em.
Bên cạnh các khu điểm vui chơi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh luôn là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi trong mỗi dịp hè về. Tại đây các em được vui chơi trong môi trường an toàn, được tham gia vào các lớp năng khiếu, các lớp rèn luyện kỹ năng sống giúp các em hình thành nhân cách, có cách ứng xử đúng mực với mọi người xung quanh. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái nói:
Ở trong hè năm 2022 thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như Hội đồng tỉnh đã xây dựng cái kế hoạch chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đội trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động vui khỏe, nhất là sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là làm tốt công tác bàn giao thanh thiếu nhi và đoàn viên giữa cơ sở trường học và các cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư. Theo đó, các cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư duy trì hàng tuần đều tổ chức sinh hoạt hè cho các em thanh thiếu nhi, và đặc biệt là đối với lại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh thì đối với hè năm nay khi mà dịch bệnh đã thích ứng linh hoạt và thì tổ chức các lớp học kỳ cho quân đội, các lớp kỹ năng sống, các lớp nghệ thuật để đảm bảo tạo cái môi trường tốt nhất cho các em được trải nghiệm và được có một mùa hè vui tươi và bổ ích.
Việc tạo dựng những sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh trong dịp hè sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để mọi trẻ em đều có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục toàn diện. Vì vậy, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải hiện được tỉnh giao quản lý hơn 54.500 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Trong những năm qua, cùng với phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải còn phối hợp với hệ thống ngân hàng thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân. Nhờ vậy, đời sống và ý thức trách nhiệm của những người giữ rừng đã không ngừng được nâng lên, góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Trong hơn 54.000 ha rừng được giao quản lý bảo vệ, có hơn 30.000 ha thuộc lưu vực sông Đà được cấp tiền dịch vụ môi trường rừng 800.000 đồng một ha và hơn 20.000 ha thuộc lưu vực sông Hồng với số tiền chi trả hơn 400.000 đồng một ha một năm. Hàng năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải đã phối hợp với ngân hàng huyện và chính quyền các địa phương chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân hơn 30 tỷ đồng. Năm 2021 đã chi trả cho nhân dân 32 tỷ đồng. Để thực hiện chi trả kịp thời đảm bảo đúng đủ, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã yêu cầu các nhóm quản lý bảo vệ rừng mở tài khoản ở ngân hàng và thực hiện chi trả qua tài khoản. Anh Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải cho biết.
Đối với công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải thì chúng tôi cũng thực hiện theo cái luật lâm nghiệp cũng như là các cái văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện để thanh toán cho nhân dân đúng theo cái tiến độ cũng như là quy định. Đối với cái dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã góp phần làm giảm đi cái tình hình vi phạm trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng, cũng là góp phần vào trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Mù Căng Chải.
Hiện nay trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có 98 nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng với trên 11.000 hộ tham gia. Qua nhiều năm thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, đời sống của bà con dân tộc đã được cải thiện, ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cũng không ngừng được nâng lên. Nhờ vậy mà nhiều năm trở lại đây, tình trạng chặt phá xâm lấn rừng làm nương rẫy trên địa bàn đã không xảy ra, các vụ cháy rừng cũng giảm nhiều so với trước, các vụ vi phạm lâm luật khác cũng giảm hẳn. Bản Dệt Thàng, xã Chế Cu Nha hiện có 500 hectare rừng phòng hộ đầu nguồn với gần 130 hộ tham gia quản lý bảo vệ. Hàng năm các hộ được ban quản lý rừng phòng hộ của huyện chi trả trên 300 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Anh Khang A Dùa, bản Dệt Thàng, xã Chế Cu Nha nói:
Nhóm hộ của chúng tôi là gồm 129 hộ, đang quản lý là hơn 500 ha rừng và với số tiền là gần 400 triệu đồng. Thì như mọi năm thì nhóm hộ của bản tôi là cũng thực hiện công tác bảo vệ rừng rất là tốt. Tuy nhiên thì tôi cũng mong muốn là Đảng và Nhà nước tăng cái số tiền này lên để ổn định cuộc sống của bà con nhân dân tại đây.
Toàn xã Chế Cu Nha có 5 nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng với 630 hộ tham gia với 20.000 hectare. Hàng năm được chi trả hơn 2 tỷ tiền dịch vụ môi trường rừng. Qua đó ý thức trách nhiệm của nhân dân đã không ngừng được nâng lên. Tình trạng chặt đốt phá xâm lấn rừng làm nương rẫy cũng chấm dứt. Ông Hờ A Nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Và trên phía địa bàn Chế Cu Nha thì hiện nay thì về nhận thức so với trước đây thì công tác bảo vệ rừng thì những năm gần đây thì cơ bản là nó nhận thấy rõ là những cái ý thức nó tốt hơn so với trước. Tình trạng chặt phá này, vấn đề cháy rừng này hiện nay là đã hạn chế được rất nhiều. Mà khi mà nó có những vụ mà nó xảy ra nó gọi là cháy bén vào rừng ấy, thì khi mà triệu bản mà thông tin một cái là tất cả bà con đều tham gia vấn đề chữa cháy. Đặc biệt là hiện nay thì cho các hộ dân thì theo các đơn bản ấy, thì hàng năm thì vào cái mùa khô hanh thì là phân công 2 hộ trực trên một ngày, cộng với lại trực chỉ huy tại bán xã nữa. Xong là khi nào phát hiện những đối tượng rồi là mang máy cưa và những cái dụng cụ có thể là nó gây ảnh hưởng đến rừng ấy, khi vào rừng thì người ta thông tin về xã thì bản với lại xã cái phối hợp để cùng với lại ban quản lý rừng này rồi là kiểm lâm phụ trách địa bàn, chúng ta tổ chức tuần tra.
Năm 2022, Ban Quản lý và Bảo vệ rừng Mù Căng Chải sẽ chi trả gần 40 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân nhận khoán quản lý bảo vệ trên địa bàn. Hiện tại, Ban đã xúc tiến việc thực hiện các thủ tục để thanh toán chi trả cho nhân dân. Với những chính sách này sẽ tiếp tục đảm bảo đời sống thu nhập của bà con dân tộc vùng cao để họ tiếp tục giữ rừng, mãi mãi xanh tươi và phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.